là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Barack Obama nói thỏa thuận hạt nhân Iran tiến xa hơn mọi nỗ lực trước đây. Báo cáo cho biết là nhà nước Hồi giáo có thể đã dùng vũ khí hóa học để tấn công chiến binh người Kurd ở Iraq và Syria. Và một chuyên gia an ninh nổi tiếng của Mỹ thúc giục Quốc hội tuyên bố hậu thuẫn cho Philippines trong vụ tranh chấp ở Biển Đông.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Tiếp theo là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Và cuối cùng là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng thỏa thuận hạt nhân hồi tuần trước để Iran ngừng phát triển vũ khí hạt nhân làm nhiều hơn bất kỳ những nỗ lực nào trước đó để ngăn không cho Iran có được một quả bom hạt nhân. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama nói Iran không thể gạt gẫm được bởi vì tiến trình kiểm chứng đã được thiết lập là có tính chất toàn diện và lớn sâu. Ông nói trong trường hợp Iran không tuân hành thỏa thuận thì theo đó họ phải đưa 98% vật liệu hạt nhân ra nước ngoài, thì những biện pháp chế tài đã làm kiệt quệ nền kinh tế của nước họ sẽ được áp dụng lại ngay tức khắc. Trước đó trong ngày hôm nay, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng thỏa thuận hạt nhân với Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ không báo hiệu cho một sự hợp tác về những vấn đề khác. Ông Khamenei nói trên đài truyền hình rằng thỏa thuận hạt nhân là một trường hợp ngoại lệ trong sự giao tiếp thông thường của Iran đối với Hoa Kỳ. Ông tố cáo Hoa Kỳ kiêu ngạo và tuyên bố là Iran sẽ không bao giờ khuất phục trước điều mà ông gọi là những đòi hỏi quá đáng của kẻ thù. Các chiến binh người Kurd và các chuyên gia vũ khí nói rằng nhóm nhà nước Hồi giáo đã dùng vũ khí hóa học để tấn công các lực lượng người Kurd ở Syria và Iraq. Hai tổ chức ở Anh điều tra những vụ tấn công đó đã công bố một thông cáo chung, trong đó họ nói rằng phiến quân nhà nước Hồi giáo dùng một loại hóa chất để tấn công các chiến binh người Kurd ở Iraq vào ngày 21 và ngày 22 tháng 6. Thông cáo cũng mô tả một vụ tấn công tương tự vào các vị trí của người Kurd ở tỉnh Hasake trong vùng đông bắc Syria vào ngày 28 tháng 6. Các nhà điều tra nói rằng những quả đạn bắn vào người Kurd phát ra một loại hơi độc màu vàng làm cho những người bị phô nhiễm lâu, bị cay mắt, nóng cổ, nóng mũi, đau đầu, đau bắp thịt và ói mửa. Nhưng nạn nhân đã được chữa trị kịp thời và không ai tử vong. Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói họ có biết về báo cáo đó và đang theo dõi sát tình hình. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một chuyên gia an ninh nổi tiếng của Mỹ đã đề nghị Quốc hội là Hoa Kỳ nên tuyên bố rằng an ninh của những bãi cạn và đảo nhỏ đang do Philippines kiểm soát trong khu vực các tranh chấp ở Biển Đông là nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Phi. Các giới chức hàng đầu của Mỹ đã nhiều lần đưa ra một tuyên bố tương tự về Senkaku là quần đảo do Nhật kiểm soát và Trung Quốc cũng đòi chủ quyền, nhưng họ chưa làm như vậy đối với những hòn đảo do Philippines kiểm soát ở Biển Đông. Tại cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện hôm thứ Năm, ông Walter Lohmann, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Á Châu của Quỹ Heritage, nói rằng đã tới lúc Hoa Kỳ nên cung cấp sự bảo đảm đó cho Philippines là một đồng minh thân thiết ở Á Châu. Ông Lohmann cũng cho rằng trước những hành vi hung hãn của Trung Quốc trong khu vực thì Hoa Kỳ nên gia tăng viện trợ quân sự cho Manila. Hồi tuần trước, chính phủ Philippines loan báo mở lại căn cứ hải quân Subic cho các hoạt động quân sự và điều đó làm nhiều người suy đoán là căn cứ cũ của Mỹ này có thể sẽ được các lực lượng Hoa Kỳ sử dụng trở lại. Mặt khác thì người đứng đầu một gia tộc có nhiều thế lực ở Philippines là nghi can chính của vụ thảm sát một gia tộc kình địch và mấy mươi nhà báo đã qua đời. Ông Andan Ampatuan Sr., cựu tỉnh trưởng Maguindanao, đã qua đời hồi tối thứ Sáu tại một bệnh viện của chính phủ. Trước đó, ông bị hôn mê sau khi bị đột quỵ. ông Ambuatan cùng với hơn 100 người khác, trong đó có những người con trai của ông, đang được xét xử về tội giết chết 58 người, kể cả 32 nhà báo. Đây là vụ giết người vì lý do chính trị tệ hại nhất ở Philippines. Hồi tháng 11 năm 2009, khi gia đình của đương kim tỉnh trưởng Maguindanao là ông Asmaen Magandadatu với sự hộ tống của luật sư và các nhà báo đi nộp hồ sơ tranh cử, thì họ bị hơn 100 người được cho là con trai của ông Ambuatan dẫn đầu, chặn đường và bắn chết. Vụ xử này bắt đầu hồi năm 2011 và diễn ra rất chậm chạp. Các luật sư của đôi bên đều thúc đẩy cho vụ xử diễn ra nhanh hơn. Các tổ chức tranh đấu cho báo giới nói rằng Philippines là một trong những nước nguy hiểm nhất cho nhà báo trên thế giới. Báo chí Mỹ trích dẫn những nguồn tin tình báo cho biết là nghi can vụ nổ súng ở thành phố Chattanooga đã ở Jordan 7 tháng hồi năm ngoái. Tin tức nói rằng trước khi tới Jordan vào năm 2014 thì Mohamed Youssef Abdulaziz đã tới quốc gia này 4 lần. Các nhà điều tra đang tìm cách xác định phải chăng nghi can này đã tiếp xúc với các nhóm cực đoan trong lúc ở Jordan. Tại cuộc họp báo ở Chattanooga hôm thứ Sáu, người phụ trách cuộc điều tra của FBI là ông Ed Reinhold nói là hay còn quá sớm để biết tại sao Abdulaziz giết chết 4 binh sĩ thủy quân lục chiến và gây thương tích cho vài người khác tại hai trung tâm tuyển mộ của quân đội hôm thứ Năm. Ông nói thêm rằng FBI chưa xác định vụ nổ súng này là một hành vi khủng bố, nhưng đang điều tra vụ này như một vụ khủng bố. Cơ quan không gian Hoa Kỳ, tức NASA, đã công bố thêm những bức hình của bề mặt sao Diêm Vương, cho thấy những bình nguyên băng giá, tiếp theo sau vụ bay ngang đầu tiên của một phi thuyền tới hành tinh xa xôi nhỏ bé này. Những bức hình chụp gần của những bình nguyên rộng lớn được công bố hôm thứ Sáu, vài ngày sau khi loạt hình đầu tiên từ phi vụ chân trời mới cho tới một dãy núi băng đá cao tới 3.500 mét trên bề mặt của Diêm Vương Tinh. Các nhà khoa học nói rằng những ngọn núi và bình nguyên này có phần chắc để hình thành chưa tới 1 triệu năm trước, là một thời gian tương đối ngắn trong lịch sử 4,56 tỷ năm của Thái Dương hệ. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu ở mũi Canaveral ở tiểu bang Florida, các nhà khoa học cho biết sao Diêm Vương có lẽ đang còn ở trong giai đoạn định hình bởi những tiến trình địa chất. Thương xá Westgate ở thủ đô Nairobi của Kenya đã mở cửa trở lại gần 2 năm sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng và chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới thăm Kenya. Thương xá hạng sang này mở cửa trở lại ngày hôm nay với những biện pháp an ninh mới, kể cả máy quang tuyến AX, máy dò chất nổ và các tháp canh. Nhóm hiếu chiến Al-Shabaab đã tấn công thương xá này vào ngày 21 tháng 9 năm 2013 với việc ném lựu đạn và nổ súng vào những người mua sắm và nhân viên của thương xá. Vụ tấn công kéo dài 3 ngày đó đã giết chết 67 người. Al-Shabaab nói vụ tấn công đó là để trả đũa cho sự tham gia của binh sĩ Kenya trong các chiến dịch chống khủng bố ở lân bang Somalia. Từ đó cho tới nay thì nhóm hiếu chiến này đã tiếp tục thực hiện những vụ tấn công, với vụ gây chết chóc nhiều nhất sẽ hồi tháng 4, là khi các tay súng giết chết 148 người tại đảo Garissa ở miền đông Kenya. Tổng thống Obama theo lịch trình sẽ tới thăm Kenya vào hạ tuần tháng này. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành lệnh cảnh báo du hành cho công dân Mỹ đến Kenya trong thời gian đó, và các biện pháp an ninh nghiêm ngặt dự kiến sẽ được áp dụng trong chuyến công du của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Các giới chức Iraq cho biết khoảng 100 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom tự sát bằng xe hơi tại tỉnh Diyala ở miền đông. Đây là một trong những vụ tấn công gây nhiều chết chóc nhất mà phiến quân nhà nước Hồi giáo thực hiện kể từ khi bọn chúng chiếm cứ những phần đất rộng lớn ở Iraq. Nhân viên y tế nói rằng vụ nổ hôm thứ Sáu tại một ngôi chợ ở thị trấn Khan Parisad, nơi đa số cư dân là người Hồi giáo Shia, còn gây thương tích cho hơn 70 người. Nhóm nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này trên các trang mạng xã hội và họ nói rằng mục tiêu của vụ tấn công là người Hồi giáo Shia. Họ cũng nói rằng cả tấn công chở theo 3 tấn thuốc nổ trên chiếc xe.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý thính giả, Vietnam America là tên của một bộ phim tài liệu do Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt sản xuất, kể lại cuộc hành trình tìm tự do đầy gian nan của người tị nạn Việt Nam và cuộc hành trình của những người may mắn sống sót trở thành những người Mỹ gốc Việt với những đóng góp cho quê hương thứ hai. Mục đời sống văn hóa tuần này xin được dành để gửi đến quý vị cuộc trao đổi sau đây giữa Hoài Hương với bà Triều Giang, nhà sản xuất phim Việt Nam America và cũng là hội trưởng của Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt. Mời quý vị theo dõi.
Nhiều người trong cộng đồng người Việt từng theo dõi hoạt động của Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Việt Nam đều biết về dự án làm phim này. Nhưng mà có lẽ đối với một số thính giả của đài thì không mấy quen thuộc với hội. Thì trước hết xin chị cho biết nội dung của phim và thông điệp muốn truyền tải là gì?
Nội dung của cái phim nói lên cái cuộc hành trình đi tìm tự do của người Mỹ gốc Việt. Cái hành trình này nó đau thương, khốn khó, nguy hiểm như thế nào và đầy những chết chóc như thế nào. Và cái hành trình thứ hai đó là cái hành trình của người Việt trở thành người Mỹ gốc Việt và đóng góp ra sao cho quê hương thứ hai này. Về thông điệp thì mình muốn nói rõ hay nói đúng sự thật về cái lịch sử của chiến tranh Việt Nam cũng như là cái lịch sử của người Mỹ gốc Việt của chúng ta, bởi vì nó đã bị ngộ nhận rất nhiều trên sách vở, trên phim ảnh và ngay cả sách giáo khoa tại Hoa Kỳ này. Mà đang giảng dạy cho các em chúng ta, nó không có đúng với sự thật và nhiều khi nó còn có tính cách xuyên tạc nữa. Đó là cái điều mà Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa đã theo đuổi trong hơn 10 năm qua, thưa chị Hoài Hương và quý thính giả của Đài Voa.
Dạ thưa chị, đây là một chủ đề nó vô cùng nhạy cảm vì nhiều lý do. Tùy theo cái đối tượng của cái bộ phim, đối với người tị nạn thì họ là những cái chứng nhân của cái giai đoạn lịch sử đó. Thì bộ phim gợi nhớ lại những ký ức rất là đau buồn mà chính họ hoặc là người thân của họ phải trải qua. Thì đi theo đoàn phim tới các nước Đông Nam Á đó, tìm lại dấu vết của những người tị nạn như là các nghĩa trang của người tị nạn kém may mắn, thì chị Triều Giang có những ý nghĩ gì và những xúc cảm như thế nào?
Dạ vâng, thưa, cái ý nghĩ thì Triều Giang có rất nhiều, bởi vì Triều Giang cũng là một thuyền nhân và khi đi đến những cái nghĩa trang mà mình không thể tưởng tượng nổi nếu mình không bước chân đến đó. Có những nghĩa trang mà có cả hơn 1.000 người đã được chôn dưới lòng đất của một cái vùng đất xa lạ của Mã Lai hay là Nam Dương hoặc Thái Lan, thì mình không thể tưởng tượng nổi rằng là vì sao mà cái đau thương nó lại đến như thế này. Và có những lúc mà mình cảm thấy như là có một cái luồng hơi lạnh nó chạy ở trong cái cột xương sống của mình, bởi vì nghĩ rằng cái ngày hôm đó, cái chuyến đi hôm đó mà nếu mình không được cứu vớt thì mình có thể là một trong những người đang nằm ở dưới lòng đất này. Chị có nói đến vấn đề nhạy cảm thì Triều Giang nghĩ rằng có những người họ có thể có những khác chính kiến mà họ cho cái vấn đề là nhạy cảm. Nhưng mà nói chung, trung thực mà ra, Hội đi làm công việc này là cốt chỉ muốn nói lên sự thật. Mình đi thu góp những cái sự thực để nói lên cho không phải những người như chúng ta ngày hôm nay mà cho mai hậu nữa, thưa chị. Nếu mình không nói lên những cái điều này thì ai sẽ là người nói cho chúng ta về cái sự thật này trong vòng 50 năm, 100 năm nữa. Nói về cái lịch sử hiện tại chúng ta gọi là lịch sử cận đại, nhưng lúc đó thì nó đã thực chính là sử rồi. Thì ai sẽ nói lên những cái điều thực sự đã xảy ra trong cái giai đoạn đau thương đó như thế nào?
Dạ thưa chị, chiến tranh Việt Nam, lịch sử Việt Nam phần lớn là do người ngoại quốc viết. Và có lẽ là bên thắng cuộc viết, như là nhà văn Huy Đức nói. Hội VAHF đóng góp gì vào cái kho tài liệu về lịch sử Việt Nam, như chị nói, để cho các thế hệ mai sau có thể tham khảo và rút ra kết luận cho chính họ?
Ai cũng nói là lịch sử là do những người thắng cuộc viết. Thì cái nội dung như thế nào thì chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta cũng biết rồi, họ viết lịch sử để mà chứng minh cho những cái việc làm của họ. Do đó mà cái sự thực đã nhiều khi không được tôn trọng. Và ở đây hội không phải là một chính quyền, cũng không phải là một quốc gia hay chế độ gì để có cái nhu cầu phải gọi là tuyên truyền để mà giữ vững cái ghế ngồi hay là cái cương vị của mình. Đây là một cái hội thiện nguyện mà tất cả những anh em có mặt ở đây và được sự hỗ trợ của cộng đồng với một số cơ quan truyền thông, thì chúng tôi không có một cái nhu cầu nào ngoài nhu cầu đi tìm hiểu sự thật để nói lên cho những người ngày hôm nay, nhất là người ngoại quốc, những em trẻ và nhất là những người đang ở trong nước được biết về cái sự thật của một cái giai đoạn đau buồn lịch sử của chúng ta, nó đã xảy ra như thế nào. Và đó là những cái đóng góp của Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa và được cái sự hỗ trợ của đồng hương ở hải ngoại này rất nhiều, thưa chị.
Dạ thưa chị, chủ đề của phim Thảm cảnh của thuyền nhân Việt Nam là một đề tài như chị nói rất là nhạy cảm đối với nhà nước Việt Nam, vì lý do là họ muốn xóa đi những cái dấu vết của những người tị nạn trốn chạy cộng sản. Thì khi mà trở qua những cái nước Đông Nam Á để mà thực hiện bộ phim, chị có được thấy những bức tường tưởng niệm bị chính quyền sở tại đục bỏ vì áp lực từ Hà Nội không?
Dạ thưa, chúng tôi có nhìn thấy những cái bức tường bị đục bỏ và tất cả những cái di tích hầu như là có nhiều nơi đã bị xóa bỏ hoàn toàn, như Thái Lan chẳng hạn. Bờ biển sông La ngày xưa là đã có từng cả nhiều trăm ngàn người tị nạn sống ở đó. Chúng ta có những cái khu trại tị nạn thì bây giờ đã bị san bằng và coi như là có những khu dân cư đã được xây ở trên đó. Cách đây khoảng mười mấy năm thì chúng tôi có đưa các cháu về để đi tìm lại cái nơi trốn mình đã đi qua trước khi sang đến Hoa Kỳ, thì vẫn còn có cái bảng họ để đây là cái trại sông La, nơi mà có nhiều trăm ngàn người Việt Nam vượt biển, thuyền nhân đã từng đến đây, nhưng bây giờ thì cái biển đó cũng không còn. Thành thử ra là coi như là vết tích không còn một chút gì. Còn có một số nơi thì ví dụ như bên Mã Lai Á thì như đảo Bi Đông thì những cái tòa nhà, nhà thờ, những cái văn phòng làm việc trước đây thì hầu hết đã bị san bằng. Những chùa chiền, tượng Phật đều bị cắt đầu hết và những cái nhà thờ thì bị dỡ hết, chỉ còn có một bức tường coi như là trôi ra đó. Riêng có Indonesia thì tại cái trại gọi là Galang là một trong những trại lớn từng chứa hàng nhiều trăm ngàn người, thì ở đó chính quyền họ lại có một cái quan điểm khác mà tôi nghĩ rằng là cái quan điểm này rất nhân bản, cũng như là có một cái nhìn rất là xa. Đó là họ giữ lại một số những cái chứng tích của Palawan, từ những cái tên đường cho đến những cái tòa nhà, chùa, nhà thờ. Họ đang xây dựng một cái viện bảo tàng, nó tuy nó nhỏ nhưng mà họ cũng giữ lại những cái chứng tích từ những cái hình ảnh cho đến những cái bức tranh hay là những cái đồ vật của người mình dùng, những cái chén, cái bát, cái nồi, cái niêu. Họ giữ lại để coi như là chứng minh rằng đã có những người tị nạn, thuyền nhân từ Việt Nam đến, thưa chị. Thành thử ra là nó cũng là tùy cái địa phương, cái nhìn của họ, và còn cái áp lực bên nhà cầm quyền cộng sản đưa tới nữa thì đó là những cái điều mà không tốt gì trong cái vấn đề là giữ là một cái di tích gì để nói về những cái dấu chân của người tị nạn thuyền nhân của chúng ta trên đường đi tìm tự do, thưa chị.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có một gương mặt mới lọt vào top 5 của tuần này cùng với những sự hoán đổi vị trí trong nhóm được yêu thích nhất của bảng xếp hạng. Nào chúng ta hãy cùng khám phá. Chàng ca sĩ một mắt Fetty Wap đã lùi một bậc xuống vị trí thứ 5 với bài hát đầu tay của anh, Trap Queen. Đây là tuần thứ 24 của anh trên bảng xếp hạng và Trap Queen đã từng lên đến vị trí số 2. Đây cũng là bài hát đầu tiên của rapper người New Jersey này lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Và các bạn biết không, Trap Queen cũng đã lọt vào top 10 của các bảng xếp hạng châu Âu, gồm có Anh Quốc và Đan Mạch. Fetty lần đầu tiên biểu diễn bài hát này trên truyền hình là tại lễ trao giải MTV Movie Awards năm nay cùng với nhóm Fall Out Boy. Sau đó anh đã xuất hiện trong nhiều show truyền hình với phần trình diễn bài hát này. Tháng trước, Fetty đã xuất hiện trong chương trình radio nổi tiếng Angie Martinez và nói rằng anh không gọi nhạc của anh là hip hop. Anh nói rằng anh chỉ viết ra loại nhạc mà nhiều người muốn nghe. Fetty nói anh thích tạo ra các giai điệu và thêm vào đó một chút hương vị. Nhưng hãy tạm chia tay rapper này để đến với một công chúa nhạc pop trên vị trí thứ tư của tuần này, đó là Taylor Swift với Bad Blood. Bài hát này đã lùi hai bậc từ vị trí quán quân ở tuần trước. Bài hát này đã có duy nhất một tuần đứng trên vị trí số 1 khi nhảy 52 bậc lên vị trí cao nhất hồi đầu tháng trước. Đây là bài hát thứ 3 trong album mới nhất của Taylor trở thành bài hát số 1 của Billboard sau Shake It Off và Blank Space. Baby, now we got bad blood. You know we used to be mad love. So take a look what you've done. 'Cause baby, now we got bad blood. Hey, now we got problems. And I don't think we can solve them.
you tried to write me off. Remember when you thought I'd take a loss? Don't you remember you thought that I would need you? Final procedure, remember.
Bad Blood với phần rap của Kendrick Lamar, một rapper tài giỏi nhất của thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 này, được mệnh danh là bản quốc ca của những kẻ ganh ghét. Theo hầu hết mọi người, trong đó có cả kẻ thù của Taylor, trong bài hát này là Katy Perry, Bad Blood là một lá thư tẩm thuốc độc. Trong bài phỏng vấn trả lời tạp chí Rolling Stone, Taylor nói bài hát này được lấy cảm hứng khi cô bị Katy lôi kéo hết các vũ công múa phù họa cho tour diễn của cô về tham gia diễn cho Katy. Và do đó Bad Blood là bài hát để Taylor định nghĩa những kẻ ghen ghét. Và đó là cô gái duy nhất trên top 5 của tuần này. Nhưng bây giờ chúng ta hãy đến với vị trí thứ 3, đó là một gương mặt mới, rapper 17 tuổi Cilantro với Watch Me sau khi nhảy 4 bậc từ vị trí thứ 7 ở tuần trước. Bài hát này được coi như một cơn bão trên mạng kể từ sau hiện tượng Gangnam Style của rapper Hàn Quốc Psy. Watch Me của Cilantro được coi là một sự định nghĩa lại nhạc hip hop. Now watch me whip, hey. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Can you do it? Now watch me. Ooh, watch me, watch me. Ooh, watch me, watch me. Ooh, watch me, watch me. Ooh, okay. Ooh, okay. Ooh, watch me, watch me. Ooh, watch me, watch me. Ooh, watch me, watch me. Đây là đĩa đơn đầu tay của rapper vị thanh niên người Atlanta này. Chỉ sau 5 tháng ra mắt trên mạng YouTube, Watch Me đã có hơn 48 triệu lượt xem và hiện đã có hơn 100 triệu lượt xem trên các mạng xã hội khác gồm cả Vine và Instagram. Video của bài hát này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng do nó đã tạo ra một sự mới lạ với sự kết hợp của lời bài hát và điệu nhạc hấp dẫn cùng với các bước nhảy đương đại đang thịnh hành như Nene và Whip. Và đứng ở vị trí thứ hai của tuần này là ca sĩ duy nhất không đến từ Mỹ, đó là ca sĩ người Jamaica Omi với Cheerleader. Bài hát này đã tiến từng bậc một trong 2 tuần kể từ khi nhảy 3 bậc lên vị trí số 4 vào tuần đầu tiên của tháng 7 này. Nào hãy cùng đến với bản reggae biến tấu này nhé. A cheerleader, she is always right there when I need her. She knows like a model, she grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm... Cheerleader được ra mắt lần đầu vào năm 2012, nhưng nó chỉ trở nên nổi tiếng khi được nhà sản xuất người Đức Felix Jan remix lại và được Ultra Music phát hành vào tháng 5 năm 2014. Vào cuối năm ngoái, bản remix này đã đứng đầu bảng xếp hạng của Thụy Điển và các nước châu Âu, gồm cả Anh Quốc, Pháp và Đức. Omi, với tên thật là Omar Samuel Parsley, nói rằng hai phiên bản của Cheerleader là dành cho hai loại khán giả khác nhau, nhưng chúng đều là thành công của anh vì anh đều góp giọng trong cả hai phiên bản này. Và bây giờ là lúc để đến với vị trí số 1. Đó không phải ai khác mà vẫn là hai chàng trai Wiz Khalifa và Charlie Puth với bản ballad đầy xúc động See You Again. Bài hát được viết tặng riêng cho nam diễn viên đoàn mệnh của loạt phim Fast and Furious, Paul Walker này, là sự kết hợp của ballad và rap. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. I let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. Là tuần thứ 12 trên vị trí số 1 của hai chàng trai này. Như vậy với See You Again, Wiz và Charlie đã đuổi kịp kỷ lục bài hát rap giành vị trí quán quân của Billboard lâu nhất mà Black Eyed Peas và Eminem đã giành trước đây trong lịch sử Hot 100 của bảng xếp hạng này. Nhóm nhạc Black Eyed Peas đã thống trị 12 tuần trên vị trí số 1 với Boom Boom Pow và rapper Eminem cũng lập kỷ lục tương tự với Lose Yourself. Liệu hai chàng trai này có lập một kỷ lục mới không? Chúng ta sẽ cùng biết vào tuần sau. Hẹn gặp lại các bạn! Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng thỏa thuận hồi tuần trước để Iran ngừng phát triển vũ khí hạt nhân đã làm nhiều hơn bất kỳ những nỗ lực nào trước đó để ngăn không cho Iran có được một quả bom hạt nhân. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama nói Iran không thể gạt gẫm bởi vì tiến trình kiểm chứng đã được thiết lập là có tính chất toàn diện và lấn sâu. Ông nói trong trường hợp Iran không tuân hành thỏa thuận, theo đó họ phải đưa 98% vật liệu hạt nhân ra nước ngoài, thì những biện pháp chế tài đã làm kiệt quệ nền kinh tế của Iran sẽ được áp dụng trở lại ngay tức khắc. Trước đó, trong ngày hôm nay, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng thỏa thuận hạt nhân với Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ không báo hiệu cho một sự hợp tác về những vấn đề khác. Các chứng minh người Kurd và các chuyên gia vũ khí nói rằng nhóm nhà nước Hồi giáo đã dùng vũ khí hóa học để tấn công các lực lượng người Kurd ở Syria và Iraq. Hai tổ chức ở Anh điều tra những vụ tấn công đã công bố một thông cáo chung, trong đó họ nói rằng phía quân nhà nước Hồi giáo đã dùng một loại hóa chất để tấn công các chiến binh người Kurd ở Iraq vào ngày 21 và ngày 22 tháng 6. Thông cáo cũng mô tả một vụ tấn công tương tự vào các vị trí của người Kurd ở tỉnh Hasake trong vùng đông bắc Syria vào ngày 28 tháng 6. Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói họ có biết về báo cáo đó và đang theo dõi sát tình hình. Một chuyên gia an ninh nổi tiếng của Mỹ đã đề nghị Quốc hội là Hoa Kỳ nên tuyên bố rằng an ninh của những bãi cạn và đảo nhỏ đang do Philippines kiểm soát ở Biển Đông là nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Phi. Các giới chức hàng đầu của Mỹ đã nhiều lần đưa ra tuyên bố tương tự về Senkaku là quần đảo do Nhật kiểm soát và Trung Quốc cũng đòi chủ quyền, nhưng họ chưa hề làm như vậy đối với những hòn đảo do Philippines kiểm soát ở Biển Đông. Tại cuộc điều trần hồi tuần trước ở Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Walter Lohmann, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Á Châu của Quỹ Heritage, nói rằng đã tới lúc Hoa Kỳ cung cấp sự bảo đảm đó cho Philippines là một đồng minh thân thiết ở Á Châu. Ông Lohmann cũng cho rằng trước những hành vi hung hãn của Trung Quốc trong khu vực thì Hoa Kỳ nên gia tăng viện trợ quân sự cho Manila. Các giới chức ở miền Tây Afghanistan cho biết một vụ nổ mìn đã giết chết 6 cảnh sát viên. Giới hữu trách nói rằng các cảnh sát viên bị giết hại ngày hôm nay khi xe của họ trúng mìn ở tỉnh Herat. Hiện chưa ai nhận trách nhiệm, nhưng vụ này có những đặc trưng của phiến quân Taliban là những người thường dùng những vụ nổ bom ven đường để tấn công các lực lượng của chính phủ. Cảnh sát Nigeria đang điều tra những vụ đánh bom giết chết nhiều người trong 2 ngày liên tiếp. Họ cho biết những kẻ nổ bom tự sát, trong đó có một bé gái 10 tuổi, đã tấn công một khu cầu nguyện ngoài trời ở vùng Đông Bắc hôm thứ Sáu, giết chết ít nhất 13 người tại thành phố Damaturu. Có nhất 15 người khác bị thương trong vụ tấn công tại nơi mà các tín đồ đã cầu nguyện nhân dịp kết thúc tháng chay Ramadan. Hôm thứ Năm thì một vụ đánh bom tại một ngôi chợ đông người ở thành phố Gombe giết chết khoảng 50 người. Chưa ai nhận trách nhiệm đối với 2 vụ tấn công đó, nhưng những vụ này tương tự như những vụ tấn công mà nhóm hiếu chiến Boko Haram đã thực hiện.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Câu chuyện Việt Nam và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.